Thứ năm tuần thứ hai mùa vọng. Chủ đề: đường lối và tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Đường lối và tiêu chuẩn của Thiên Chúa xem ra có vẻ nghịch lý với đường lối và tiêu chuẩn của thế gian. Trở nên cao trọng bằng sống khiêm nhường, trở nên quan trọng bằng phục vụ người khác, có được sức mạnh bằng tin tưởng, sửa phạt là xót thương. Chúng nghịch lý vì thế gian cậy sức mình, trong khi các công dân nước trời cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay xoay quanh những nghịch lý này. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa sửa phạt rồi lại xót thương con cái Israel, bắt chịu đau khổ cùng cực rồi lại ban sức mạnh khôn lường. Làm như thế, Chúa muốn dạy dân một bài học. Trong tất cả mọi sự, họ phải đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài. Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả được Chúa Giêsu khen là nhân vật quan trọng nhất trong số các phàm nhân, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Bài đọc 1: Thiên Chúa sửa phạt rồi lại xót thương. Thứ nhất, Thiên Chúa xót thương con cái Israel. Tiên tri Isaiah muốn làm nổi bật hai điểm: sự uy quyền thánh thiện của Thiên Chúa và sự hèn hạ của Israel, lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bất trung của họ. Thiên Chúa xót thương Israel và Ngài làm cho họ được mạnh sức. Tiên tri Isaiah viết: Vì ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: đừng sợ, chính ta phụ trợ ngươi. Israel chỉ là loài sâu bọ. Danh từ Do Thái được dùng ở đây là tolaat, có nghĩa là loài dòi bọ ở trong rượu hay trong trái cây. Danh từ này được dùng để chỉ sự nhỏ bé và tội lỗi của con cái Israel. Thiên Chúa thương họ vì lòng thương xót, chứ tự họ chẳng có gì đáng yêu cả. Ngài nói: đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi những người Israel, chính ta phụ trợ ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Thứ hai, Thiên Chúa tăng sức mạnh cho Israel. Mặc dù Israel yếu đuối và vô dụng như loài dòi bọ, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho họ được mạnh sức và uy quyền để chinh phục quân thù. Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ giày đạp và nghiền lát núi non, sẽ làm cho các đồi lên như vỏ trấu. Ngươi sẽ rây chúng, gió sẽ cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. Thứ ba, Thiên Chúa làm cho Israel được vui mừng. Còn ngươi, vì Đức Chúa, sẽ vui mừng hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Điều tiên tri muốn nhấn mạnh ở đây cho dân Do Thái biết, tất cả là do uy quyền của Thiên Chúa, chứ không do công sức của họ. Nếu họ biết tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa, thì Ngài sẽ làm mọi sự cho họ. Thứ nhất, Thiên Chúa xót thương kẻ nghèo hèn khốn khổ. Những ai nghèo hèn, khốn khổ tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta, Đức Chúa, ta sẽ đáp lời. Ta, Thiên Chúa của Israel, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Thứ hai, Thiên Chúa làm được mọi sự. Không có sự gì gọi là không thể đối với Thiên Chúa, ngay cả việc biến sa mạc thành đồng bằng phì nhiêu. Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch nước dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một chặt nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương. Thứ ba, điều quan trọng là họ phải tin vào uy quyền của Thiên Chúa. Khi nhìn thấy những điều này xảy ra, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng Điều ấy bàn tay Đức Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành. Phúc âm. Kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy giả. Thứ nhất, sự cao trọng của Gioan Tẩy giả. Chúa Giêsu khen: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tại sao Gioan Tẩy giả quan trọng như thế? Thứ nhất, ông được thánh hiến ngay từ lòng mẹ. Lời thiên thần mặc khải cho Zecharia, thân phụ của Gioan: Em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, rượu lạt rượu nồng em sẽ không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy tràn thánh thần. Xin coi Luca chương 1 câu 15. Thứ hai, ông được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho đấng tối cao. Thiên thần nói tiếp: Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elisa. Em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngũ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Xin coi Luca chương 1 câu 16 đến 17. Thứ ba, ông là người đầu tiên nhận ra Chúa và chỉ cho dân biết: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi. Xin coi Gioan chương 1 câu 29 đến 30. Thứ hai, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Thứ nhất, phải mạnh sức mới được vào nước trời. Chúa Giêsu nói: Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì thắng. Đây là một câu khó hiểu. Tại sao cần sức mạnh mới được vào nước trời? Nếu nhìn lại cuộc đời của Gioan Tẩy giả, chúng ta thấy ông phải đương đầu với sức mạnh. Vua Herod bắt bỏ tù và giết chết ông. Chúa Giêsu cũng chịu chung số phận, rồi đến các thánh tử đạo ở mọi nơi mọi thời. Vì thế, ai không mạnh sức hơn các quyền lực thế gian, người ấy sẽ không vào được nước trời. Kẻ vào được nước trời, kẻ ấy chứng tỏ mình mạnh sức và cao trọng hơn các kẻ ở ngoài, cho dù là vua chúa của trần gian. Dĩ nhiên, Gioan Tẩy giả cũng là người của nước trời, vì ông đã chiến thắng sức mạnh của thế gian. Thứ hai, Gioan Tẩy giả chính là tiên tri Elijah. Truyền thống Do Thái tin Elijah không chết, ông sẽ trở lại trước thời đấng cứu thế đến để dọn đường cho ngài. Chúa Giêsu tuyên bố: Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elijah người phải đến. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Châm ngôn có câu: Người ta có thể mang ngựa đến dòng suối để uống nước, nhưng người ta không thể bắt nó uống. Thiên Chúa đã sai Gioan đến làm chứng cho Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đã chứng thực lời chứng của Gioan. Nếu sau khi đã nghe cả Gioan và cả Chúa Giêsu mà họ vẫn không tin, Thiên Chúa còn làm được gì cho họ nữa? Áp dụng trong cuộc sống. Là con của Cha trên trời, chúng ta cần học tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ ý riêng mình và làm theo thánh ý của Ngài. Chúng ta phải luôn có thái độ thà rằng được làm công dân nước trời còn hơn được hưởng mọi vinh hoa phú quý của đời này. Amen.